mình hướng dẫn người ta tu á, mình đừng có, mà nhất là những cái người mà đang chập chững đó, mình đừng có bắt họ phải hoàn hảo một cách hoàn toàn, khó lắm. Hôm nay là tốt ngày, nhưng mà tốt ngày để cho những cái chuyện thế sự, chứ không phải tốt ngày để mà đi nghe kinh, không phải là đi nghe giảng. Cho nên thường thường á, mình sống riết cái, nó cũng có cái kinh nghiệm á. Thí dụ như hôm nào mà trời ở ngoài đường mà nắng đẹp á, thì bữa đó chùa sao, đông hay vắng? Vắng, tại vì người ta phải đi picnic chứ, một năm có mấy ngày hè thôi, một năm có mấy ngày đẹp trời vậy thôi, người ta phải đi ra ngoài, người ta phơi nắng, người ta đi picnic, người ta đi chơi với người ta, gia đình người ta. Không? Rồi thành thử ra, ví dụ mình muốn tổ chức một cái khóa tu, một cái ngày lễ gì, đừng có tổ chức long weekend. Tại vì tổ chức những cái ngày đó đó, nó giảm cái số lượng người xuống. Cho hôm trước định tổ chức khóa tu cho người Tây Phương đó, thì mình mới nhớ trực lại coi lịch là thấy đó là cái ngày long weekend. Mà thường thường là có một cái long weekend rồi là dĩ nhiên cái kia nó phải nặng, cái cục cân đi chơi nó phải nặng hơn cục cân tu. Tại vì sao biết không? Chùa tu ngày nào cũng được, phải không? Chùa tuần nào thầy cũng giảng mà. Còn chuyện đi chơi gia đình dày sum họp được có mấy bữa đâu, nắng dày đâu được mấy ngày đâu. Đó, thành thử ra mình phải thấy được như vậy, mà mình phải kiên trì, mà hiểu được vậy cái tự nhiên mình thoải mái lắm, phải không? Những ngày nào mà thí dụ như nhìn ngoài trời mà tuyết nhiều đó, thì mình cũng biết là những ngày đó cũng sẽ vắng đó. Tại vì Phật tử tu theo mùa, Phật tử nó tu theo mùa. Mà bản thân mình cũng vậy, đặt trường hợp mình là một Phật tử thường thôi, mình cũng vậy thôi à. Thiệt sự là Pháp Hòa nói vậy đó. Thử mà nhiều khi còn phục Phật tử nó là khác á. Mình nghĩ trời ơi, nếu mình đặt trường hợp mình vậy, chắc mình không đi chùa bữa nay đâu. Tiếc như vậy mà thấy ai bước vô chùa, tự nhiên mình cảm thấy mình phục họ rồi. Nói thật lòng là vậy đó, phải không? Cho nên một khi mình có năm tâm hoang vu rồi, năm cái tâm nãy đó ha, nghi ngờ đạo sư, giáo pháp, tăng đoàn, học pháp, và hay giận, kiếm chuyện đó, giận dữ với những cái người đồng tu mình, thì lập tức ngay lúc đó trên con đường tu của mình bị những cái trường hợp là do dự nè, không có nỗ lực nè, không có chuyên cần nè, không có kiên trì nè, không có quyết đoán nè, và không có thỏa mãn được cái an lạc của mình. Tại vì mình lúc đó mình có cái high aspect đó, tức là mình có những cái gì gọi là những cái gọi là sao, đòi hỏi, cái đòi hỏi quá cao, và mình đâu có biết được rằng á, cái an lạc của mình á, nó có ngay ở trong cái từng cái phút giây mình làm được một cái chuyện nhỏ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, bây giờ quý vị lên đây mỗi tối thứ bảy quý vị ngồi thiền nửa tiếng, mặc dù quý vị ngồi quý vị nói từng nửa tiếng mặn thua gì, ta Phật ngồi suốt 49 ngày kìa, quý thiền sư ta ngồi ngày này qua ngày kia kìa, mình cái kiểu này là cái kiểu gã ngứa bên ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói như vậy đó, cũng đúng, nhưng mà chưa đúng lắm đâu. Tại vì mình ngồi nửa tiếng đó, không lẽ không có được 2-3 phút an lạc sao? Có chứ. Phải có chứ, không thể nào không được. Trong vòng 30 phút đó, ít nhất cũng phải được 5 phút. Thành thử ra cái an lạc của mình đó là, cho nên khi mà quý vị ăn một muỗng cơm, quý vị nó phải ăn tô mới no, hết tô này mới no. Mà thật sự ra nếu mình nhìn với cái giáo lý gọi là tương tức mà nhìn sâu á, thì nó có no ngay cái muỗng đầu không? Có không? Có chứ. Tại vì nếu không có cái muỗng no ngay muỗng đầu, thì làm sao muỗng thứ hai và muỗng thứ 10 là nó lại no? Hiểu ý không? Thành thử ra mình no ngay cái muỗng đầu. Ở trong cái muỗng đầu mặc dù nó chưa có no, mà thật sự nó đã có cái nhân no trong đó rồi. Và đến cái muỗng thứ 10 hay là hết tô cơm thì mình mới thật sự là no. Cho nên cái an lạc của mình nó cũng vậy, không có khác. Không có khác. Cho nên mà mình mà bắt buộc là phải đến một cái lúc nào đùng một cái mình phóng hào quang rồi mình đi trên bông sen đó thì mới gọi là giải thoát giác ngộ sao? Không có. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái an lạc của mình nó có ngay đây nè. Quý vị hàng tháng mở thùng thơ ra, Mà cái tháng thường lệ mình trả tiền bill mà bill điện á, là 1.000 đồng. Mà cái tháng đó mà mở cái bill ra nó còn được 800, có vui không? Nói thiệt đi, mặc dù vẫn phải trả 800 nhưng mà cái vui nó đã có trong đó rồi, vì mình không phải mất thêm 200 nữa. Rồi thường lệ đó là mình hay phone đông phone tây, cho nên mình tiền điện thoại mình quá trời quá đất. Và tháng này tự nhiên nhìn vô cái bill chỉ có mấy chục đồng hay là mười mấy đồng, có an lạc không? Ăn lạc chứ. Cho nên đâu phải là đến khi nào mà mình kêu là mình mới nói là tôi lãnh cái bill ra mà tôi khỏi phải trả mới gọi là vui. Nói vậy thì không đúng. Anh có xài bill thì làm sao anh bắt không trả được. Bây giờ mặc dù cái tháng đó anh không có trả một, anh không có xài một phút nào lon đít tinh, nhưng mà cái căn bản, cái basic anh xài điện thoại của cái hãng điện thoại là anh phải trả cái giá căn bản chứ, phải vậy không? Cho nên mình còn sống á, mình còn ở trong cái cuộc đời này thì làm sao mình nói là tôi hoàn toàn để mà chấm dứt cái khổ được. Làm sao nói cái chuyện đó được? Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời gì? Cuộc đời này là cuộc đời, tiếng Anh nó gọi là unbalanced hay là ill-balanced world, tức là cái cuộc, cái thế giới, cái xã hội, cái cuộc sống gì không có bao giờ mà nó gọi là công bằng hay là quân bình được hết. Nó chênh lệch. Bởi vì á, nó như là một cái trái của cái trái cân đồng hồ. Nó qua trái thì nó phải qua qua phải. Nó hết ngày rồi tới đêm. Cho nên anh không có, anh nói là tôi muốn làm sao á, tôi vẫn xài điện, tôi vẫn xài nước, tôi vẫn xài điện thoại mà đừng lãnh cái bill nào hết á, cũng được. Nhưng mà chắc có lẽ là ai đó volunteer trả về mình á thì còn quả mai. Chứ còn mà nói là xài mà không trả là không đúng. Chỉ có một cái điều là xài mà tháng này mình mở ra mình thấy trải trả ít, cái là mình thấy sao? An lạc được chút, thỏa mãn được với cái đó rồi. Năm ngoái đó, mát năm ngoái là năm tuổi hả? Năm ngoái là năm kỵ hay sao á? Trời ơi, nó hư gì mà nó hư liên tu bất tận. Mai nó hư cái chỗ này, mốt nó hư cái kia. Mà quý vị biết không, cái gì mà thuộc về commercial, tức là của máy móc mà thuộc về loại mình gọi là cái gì, thương mại đó, thì lúc nào cũng phải hơn một cái nhà quý vị hết. Cái máy hút ở trên trong cái bếp chùa đó, thí dụ mà cái dây mà nó qua làm cho cái quạt nó quay để nó hút cái hơi ra đó, mà khi nó đứt cái dây đó đó, cái dây tốn có 4 đồng à, mà cái thằng thợ hai sợi dây vô có nó ăn 150. Mà nó để trong cái bill đàng hoàng là cái sợi dây giá có 4 đồng thôi, nhưng mà phải trả 40 đồng cho cái thằng mở cửa tiệm để nó vô nó mua cái dây đó thay cho mình. Thì thấy không? Và bây giờ cái bữa nào mà nó cũng tới nó sửa vậy, nhưng mà nó tới nhầm cái giờ, không phải là giờ buổi tối hoặc là cái cuối tuần, mà bữa đó đứt nhầm cái bữa ban ngày, thành ra nó tới nó thay, thay diện 150, bữa nay còn có 100 mà. À, lãnh cái bill 100 ra cái nó an lạc với 50 đồng liền. Đó, thực tế là nó như vậy. Phải vậy không? Cho nên nếu mình tu mà mình còn cái tâm hoang dã đó, của cái sự nghi ngờ đó, thì Phật gọi là không thỏa mãn được với cái an lạc mình đang có. Có nghĩa là mình có an lạc chứ không phải là không, nhưng mà tại vì mình có những cái đòi hỏi nó cao quá đi, cho nên rồi mình không có an lạc. Có những cái Pháp Hòa cũng muốn nó đến cái chỗ nghĩa là toàn vẹn lắm chứ không phải không đâu. Vì sao? Vì mình cái đó là cái cuộc sống mà. Nhưng mà rồi khi mình không được cái mình phải quán lại. Mình phải quán lại. So cái này với cái kia, ồ cái này nó còn đỡ hơn nhiều, thôi kệ. Còn nếu mà mình mà so mình với người khác, cái gì người khác không có giống mình thì làm sao mà người ta được. Thí dụ như giờ quý vị không thể nào, quý vị nói thí dụ như Pháp Hòa nói là cả chùa nói tại sao mấy người xài nước nhiều vậy, lợi cái nhà của cái cô Phật tử kia kìa, cô trả một tháng có 40 đồng tiền nước à, mà ở chùa sao phải trả tới cả tháng 1.000 đồng, thí dụ vậy. Nói cái chuyện gì không vô lý, vì mình nhiều người thì làm sao mình có thể mình đi so với cái người kia được. Đó, vì vậy cho nên hiểu được cái chỗ đó rồi thì ngay cái chuyện tu hành của mình á, mình an lạc liền trong cái lúc như vậy. Chứ không có phải đợi đến khi nào mà không có phải khổ đau. Cái gì mà không khổ? Ở đời nó hai mặt à. Thí dụ như giờ mình mệt quá này, mình uống ly nước trà thiết đậm này, uống nó chát chát vậy à, nhưng mà nó tỉnh cái này thì nó bổ cái này, nó không bổ cái kia. Uống vậy thì nó nóng dữ lắm, ngày tối lại là khô môi, đau cổ vân vân. Cái nào nó cũng có những cái của nó hết, phải không? Cho nên giờ mình cứ biết là an lạc ngay lúc này, mình đang mệt này, có một ly nước trà đậm thiệt đậm uống để nó giải cái an lạc này liền này. Đó. Rồi bây giờ đó là năm cái tâm hoang vu nè. Bây giờ Phật dạy tiếp năm cái tâm gọi là năm tâm triền phượng. Triền là gì biết không? Triền là nó vấn mình lại. Triền giống như một sợi dây vậy đó. Rồi phượt là gì? Phượt là nó cột mình. Dây cột rồi xiết lại nữa. Triền phượt. Nó, cái chữ triền nó cũng có nghĩa là liên tu vậy. Nó cái này nó kết với cái kia nó kết với cái nọ vậy đó. Cho nên gọi là triền miên. Triền là nó dính chùm vậy nè. Cho nên mình đó, một mình khổ là cả nhà lấy khổ. Nó truyền với nhau mà. Nó dính chùm vậy đó. Nó liên vậy đó. Cho nên tay đúng ra cái chữ người ta gọi là chùa triền. Có nghĩa là hết cái thế hệ này thì cái thế hệ khác thôi. Nhưng mà người Nam á, nói riết nó thành cái chữ chùa triền. Chùa triền. Hỏi sao chùa chiền là hết chiền người này tới chiền người khác. Đã có cái nghĩa vậy đó. Cái chữ triền đó có nghĩa là nó liên đới, nó dính với nhau. Rồi bây giờ nè, Phật dạy năm cái tâm triền phược là gì? Thứ nhất là tham ái, mong cầu, khao khát với các dục vọng. Dục vọng là gì? Dục vọng là những cái thèm khát, những cái ham muốn vô chừng, không bao giờ thỏa mãn. Hay nói một cách khác, đây là những cái dục vọng đau khổ, không có an lạc, không có hạnh phúc. Thí dụ như là mình tham danh, tham lợi. Rồi ở đời mình nói tôi không có còn tham danh, không phải đâu, mình không phải là không còn. Nhưng mà mình biết tu á thì sao biết không? Thì mình giảm đi. Hay là mình giỏi nữa thì mình mới gọi là không còn. Chứ còn bây giờ mình chưa biết mà. Thử bây giờ người ta khen mình còn vui không? Người ta chê mình còn buồn không? Mà nếu còn vui còn buồn tức là mình cũng còn muốn cái danh ở trong đó rồi. Còn khi nào mà người ta khen mình vẫn vậy, mà người ta chê mình vẫn vậy đó, cái đó lúc đó mình mới gọi là cái người mà không còn ham danh đó. Chứ còn mà ta nói trời ơi bữa nay phải chị làm cái này không, chị chưng cái này không, chị nấu món này không, bữa nay ngon quá, bữa hôm ăn cái nhà kia nó không ngon, cái tự nhiên sao mình hớn hở, mình nói tôi làm vậy kia đó, đó là mình còn chưa hết. Chứ phải có lâu lâu phải có cái thử, mình lâu lâu phải có cái thử. Cho nên tham, mong cầu, khao khát với dục vọng, rồi cái đó nó làm gì? Nó cột mình, nó lôi mình đi. Cho nên trong cái kinh Phật á, còn có câu gọi là sử, thập triền thập sử. Triền là cột rồi phải không? Rồi sử là gì? Sử là sai sử mình. Sử là nó xui khiến mình, nó điều khiển mình, gọi là sử. Hình như ngoài Trung á, khi mà người ta nói là nó làm nó sai cái thằng kia làm vậy á, nó sử cái thằng đó làm vậy. Sử là cái nhà nó sai mình đi. Bây giờ thứ hai là tham đắm với sắc thân, tức là nội sắc, với bản thân mình đó. Mình tham đắm cái thân mình nè, mình rất là hài lòng với cái thân của mình bây giờ à, nó cao, nó trắng, nó đẹp, nó có duyên hay nó vân vân. Rồi bây giờ á, mình chính mình thương cái này rồi thì sao nữa? Phải làm gì? Mình phải kiếm những cái bề ngoài để mình làm gì? Tu bổ cho cái này. Nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn nữa. Nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn.